bởi vì mình không có phàm phu cho nên không thấy được bậc thánh. Trong kinh Đức Phật nói chỉ có bậc thánh mới thấy được bậc thánh, chứ còn phàm phu thì không thể nào thấy được bậc thánh. Mình nghĩ rằng vị này là đạo cao đức trọng, nhưng mà cái nghĩ của mình nó chỉ thấy giới hạn thôi, chứ mình không thấy hết được đâu. Đồng ý là mình có thấy chứ không phải không thấy đâu, nhưng mà thấy rất là ít. Vì thế mà chúng ta khi muốn sanh về cái cõi Di Đà Cực Lạc thì chúng ta phải phát nguyện. Có phát nguyện thì mới có vãng sanh, còn không có phát nguyện không có vãng sanh đâu. Rồi bây giờ đó, còn vấn đề quan trọng đó là vấn đề hành trì. Cái tu tập pháp môn như thế nào? Thì vấn đề tu tập này chúng tôi thiết nghĩ rằng xin đại kỳ tới, cái cách tu tập chúng ta nên đại kỳ tới, bởi kỳ tới cũng còn một số vấn đề nữa chúng ta nên nghĩ để mà kỳ tới chúng tôi sẽ tiếp một số vấn đề về pháp môn tịnh độ. Nhưng mà cái quan trọng nhất trong đạo Phật gọi là tín, hành và nguyện. Mình có lòng tin vào cái cõi Di Đà rồi, mình có lòng nguyện về cõi Di Đà thì dù cái tu của mình nó tu tà tà đi nữa cũng được về. Bởi vì trong lời nguyện của Đức Phật Di Đà nói rằng chúng sinh làm một điều thật ác mà chỉ cần hồi hướng về cái cõi Di Đà thì Ngài sẽ rước. Thì chúng tôi xin thưa rằng vậy nè, nếu người nào bất cứ lúc nào có cái tâm nguyện mong muốn về cõi Cực Lạc A Di Đà, thì có cái tâm nguyện đó, có lòng tin đó, có tâm nguyện đó, thì chết chỉ cần niệm một niệm hay 10 niệm Đức Phật A Di Đà thì Đức Phật sẽ rước về mình về đó. Còn khi sống á, chúng ta không nguyện mà chúng ta làm gì đó, tụng kinh niệm Phật thì giới ăn chay gì vân vân mà không có nguyện á, không có mong muốn trở về cõi đó đó, thì chúng ta sẽ không được về. Vì vậy mà trong Tăng Chi Đức Phật nói, khi chúng ta tu hành á, giống như chúng ta trồng cây nghiêng. Chúng ta trồng một cái cây mà nó nghiêng như vậy rồi á, thì khi cái cây đó chết thì nó đổ về đâu? Thì nó đổ theo cái chiều mà chúng ta trồng thôi, tức là nghiêng đó. Cái đó là cái quan trọng nhất đó, tức là cái lòng nguyện của chúng ta đó. Chúng ta làm một việc thiện, chúng ta tụng kinh một câu kinh, chúng ta niệm Phật mà chúng ta nguyện rằng cái công đức này á, con chết đi con sẽ sanh về cõi tịnh độ, thì lúc đó mình chết đi mình sẽ được sanh thôi. Đức Phật không có bỏ. Còn Đức Phật chỉ bỏ những người nào không có lòng nguyện, tức là khi mình không nguyện thì sẽ không được vãng sinh thôi. Nên khi mình làm phước đức, mình tu tập thì mình có lòng nguyện rất là tốt. Vì thế nên các tổ mới nói một câu vậy nè: nếu tín nguyện bền chắc, tức là nếu mà lòng tin và lòng nguyện bền chắc, khi lâm chung chỉ xưng danh hiệu 10 niệm hay 1 niệm cũng quyết được vãng sanh. Trái lại, công hành trì tuy vẫn như vách sắt tường đồng mà tín nguyện yếu, kết quả chỉ hưởng được phước báo nhân thiên mà thôi. Quý vị thấy rằng cái quan trọng của cái lòng nguyện ghê gớm lắm. Mình vô nguyện á thì mình tu cái hạnh gì? Hạnh giải thoát trong hiện tại. Còn mình mà nguyện về cõi Di Đà là mình tu cái hạnh giải thoát trong tương lai, tức là trong kiếp sau. Còn nếu mà mình nguyện được giàu có, được sung sướng, được hưởng thụ đầy đủ, tức là mình mong rằng mình sẽ sanh tử luân hồi trong kiếp tương lai nữa. Cho nên á, cái lòng nguyện của chúng ta thôi. Nhiều khi chúng ta làm gì chúng ta cũng mong có một kết quả, ai cũng thế thôi. Thí dụ như mình làm mà mình không mong có kết quả, mình không có mong một điều gì đó đó thì mình làm chi? Mình làm chơi à? Không có đâu. Chẳng hạn như chúng ta đi làm công nhân là chúng ta cũng mong một điều, đó là mong có tiền để mà sống hàng ngày. Đó là bao nhiêu công sức chúng ta làm việc đó để đổi lấy cái kết quả là đồng tiền lương. Còn chúng ta niệm Phật cũng vậy, cái lòng của chúng ta muốn gì thì chúng ta tự biết thôi, phải không? Nhưng mà theo lời khuyên của chư Phật với chư Tổ, là cái lòng của chúng ta đừng có mong cầu phước báu ở cõi nhân thiên, chỉ mong cầu được kiếp này được giải thoát. Mà muốn kiếp này giải thoát thì đừng có mong gì hết, gọi là tu vô nguyện. Còn á, kiếp sau mình muốn giải thoát á, thì về thì mình nguyện được sanh về cõi cực lạc hay cõi tịnh độ. Nếu mà mình nguyện như vậy thì kiếp sau chắc chắn mình sẽ sanh được vào cái cõi Phật, không Phật này cũng Phật kia thôi. Thì mình đã được sanh vào cõi Phật thì mình tu mau tắt lắm. Còn nếu mà mình sanh ở gần chung với phàm phu á, thì mình cũng mau thành phàm phu lắm. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, chuyện đó bình thường. Mình gần Phật thì mau quá đó, mà mình mau chứng ngộ, mau giác ngộ. Mình gần phàm phu thì mình cũng mau thành phàm phu thôi. Mà lên dốc thì khó, chứ còn xuống dốc thì dễ, thấy không? Thành phàm phu lẹ lắm, bữa trước bữa sau là thành liền. Hay là giờ trước giờ sau cũng thành nữa, chứ đừng nói là bữa trước bữa sau nữa. Thì đó là cái mà chúng ta cần nên nhớ trong cái vấn đề pháp môn tịnh độ là như vậy. Cái quan trọng nhất là tín và nguyện. Còn cái hạnh của mình cũng tu, nhưng mà nếu mà tu ít ít thì cũng được về cái cõi mà hạ phẩm hạ sanh. Nhưng bây giờ tu như thế nào thì chúng ta kỳ sau chúng ta sẽ học tiếp. Thì bây giờ trước khi mà chấm dứt thời giảng thì chúng ta cũng nên ngồi thiền 5 phút, 10 phút để cho hồi hướng cái công đức để kiếp sau chúng ta được sanh vào cõi Phật. Thì cái đề tài hôm nay quý Phật tử cũng có thể tu tập theo pháp môn của mình. Đó, nhưng mà hôm nay thì đề tài về tịnh độ, cho nên chúng tôi xin giới thiệu một pháp môn nhỏ để chúng ta tập tu với pháp môn tịnh độ. Đó là pháp môn niệm Phật. Mà niệm Phật á, theo hơi thở, có nghĩa là khi chúng ta thở vô tới bụng thì chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật chẳng hạn. Rồi khi chúng ta thở ra, ta phải theo dõi nha, theo dõi kỹ càng á, thở ra chúng ta cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi khi thở vô thở ra cứ từ từ mà thở, không ai bắt phải thở nhanh đâu, người nào thở nhanh thì sẽ mệt. Cứ từ từ thoải mái mà thở, nhắm mắt thở và niệm Phật. Nhưng mà thở như vậy, sau khi thở vô thở ra xong ta đếm rằng một, nhớ như vậy rằng vừa niệm vừa đếm mà vừa theo dõi hơi thở, tức là ba công việc một lần đó nha. Vậy thì chúng ta hãy tập làm trong vòng 5-10 phút. Thì xin mời quý Phật tử. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời quý Phật tử an toàn. Theo như thông lệ, trước khi giảng thì chúng ta nên ngồi tịnh tâm trong 5 phút. Vậy xin mời quý Phật tử nhắm mắt lại, buông xả mọi ý tưởng để thư giãn tâm lý của mình. Mô Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng tôi xin trình bày tiếp đề tài pháp môn tịnh độ. Trước khi đề tài trình bày tiếp,
Chúng tôi xin có một vài nét vắn tắt về bài giảng kỳ trước. Cũng như quý Phật tử đã biết, chúng ta phần lớn các chùa ở trong Việt Nam cũng như ở Trung Hoa, Nhật Bản thì đa số đều theo nghi thức tụng kinh, đó là nghi thức tịnh độ. Thì cái pháp môn hay là gọi là cái tông tịnh độ đã được phổ biến ở các nước theo cái truyền thống Bắc Tông, và pháp môn tịnh độ này cũng được phổ biến ở Tây Tạng, ở Cao Ly, ở nói chung là các nước theo truyền thống Bắc Tông. Thì pháp môn tịnh độ này nó có rất nhiều ưu điểm, là nếu chúng ta dù là còn phàm phu nhưng mà khi niệm Phật tới ngày lâm chung mà được chư Phật rước về cõi Phật thì chúng ta biết chắc là đã được vãng sinh, và ở nơi cái cực lạc đó chúng ta có thể tu hành và đắc đạo cho đến khi nào thành vị Bồ Tát thì lúc đó chúng ta mới đi hóa độ các nơi. Thì đó là cái điểm đặc biệt nhất mà được chư Tổ khởi xướng cho các hàng đệ tử Phật tu tập. Còn chúng tôi thì cũng mong rằng quý Phật tử sau khi mình nghe pháp môn tịnh độ thì mình cũng nên hồi hướng cầu nguyện để được sanh về cái cõi tịnh độ ấy, để cõi tịnh độ hay còn gọi là cõi Phật, thì mình được sanh về cõi Phật thì sẽ được chư Phật hóa độ cho chúng ta có đủ duyên lành để tu tập cho đến ngày đắc đạo. Bởi vì khi chúng ta đắc đạo, người đắc đạo mới là người được giải thoát trọn vẹn những cái khổ đau của kiếp sống con người hay là kiếp sống của một chúng sinh. Cho nên cái cõi tịnh độ là một cái cõi rất là cần thiết cho những người tu tập. Thì qua những bài trước chúng ta biết một số vấn đề về vấn đề cảnh giới cõi Phật và hạnh nguyện Đức Phật, và một số các điều kiện cần thiết để tu tập. Cái cần thiết thứ nhất á, là mình niệm Phật với cái ý định là cầu thoát ly sinh tử. Người nào niệm Phật mà không có ý định cầu thoát ly sinh tử thì người đó niệm Phật chỉ có phước chứ không thể nào có nhân duyên để mà mình sanh về cõi tịnh độ được. Cái điều thứ hai là cái người niệm Phật là người cần phải có tấm lòng phát Bồ Đề Tâm. Mà phát Bồ Đề Tâm có nghĩa là Bồ Đề có nghĩa là giác ngộ. Vậy thì phát Bồ Đề Tâm có nghĩa là phát cái tâm cầu sự giác ngộ. Người nào không mong muốn mình giác ngộ thì người đó cũng không có đủ duyên lành để vãng sanh về cõi tịnh độ. Bởi vì cõi tịnh độ là chủ yếu, cõi tịnh độ hay cõi Phật thì chủ yếu chỉ chứa nhận những người nào có cái tâm mong cầu sự giác ngộ. Còn nếu chúng ta không mong cầu sự giác ngộ thì không thể nào mình niệm Phật mà được về vãng sinh được hết. Đó là điều kiện thứ hai. Điều kiện thứ ba là niệm Phật thì phải có lòng tin tưởng. Mà nếu mình nghi niệm Phật không có được vãng sinh thì cái điều đó mình sẽ, khi nghi như vậy thì cái sự tín của mình không có vững chắc, cho nên mình không thể nào được vãng sinh. Đó, Nghi có nhiều loại. Nghi á, là không biết có cõi Phật Di Đà hay không. Đó là loại thứ nhất. Điều thứ hai là cái nghi đó là nghi bên ngoài. Còn nghi nội tâm á, là cái nghi mà nó làm cho mình không có siêng năng tinh tấn. Mình cứ bao giờ cũng tự nghi mình. Niệm Phật không biết có kết quả hay không. Mình tu nhiều tội quá rồi, mình không tu không bao nhiêu. Thành ra cái nghi của mình á, nghi nội tâm của mình á, mình nghi mình á, nghi khả năng của mình á, thì sẽ khó mà tinh tấn và sẽ khó mà đắc đạo. Thì đó gọi là phải dứt trừ đoạn nghi. Mình không tin rằng mình tu rồi mình sẽ thành Phật. Mình cứ tưởng rằng lâu nay mình là ma rồi, mình là phàm phu rồi, thì mình cứ dù có tu đi nữa thì cũng có phước chút đỉnh thôi, chứ cũng không thành Phật được. Đó, nếu mình tin, mình nghi như vậy, mình cứ tin một điều mình phàm phu mãi thì mình sẽ cũng cứ là phàm phu thôi. Còn nếu mình tự cảm thấy rằng mình tu riết thì sẽ được, tu riêng mãi thì sẽ đắc, thì như vậy mình cả quả kiếp như vậy thì mình sẽ đạt được. Cho nên á, cái nghi của lòng mình á, nó quan trọng lắm. Người nào có mà lòng không nghi thì người đó mau đắc đạo. Giống như mình làm, mình dự định làm một cái gì đó đó, mà người nào á, nó ví dụ như buôn bán đi, mình định mình có kế hoạch đi xuống Sài Gòn mua cái nọ đem về nhà bán kiếm lời, mà trong bụng mình nghi ngờ, nghi là không biết bán có lời hay không, không lời là lỗ, mà lỗ thì đói. Nếu mà nghi ngờ thì không, người đó không bao giờ buôn bán được, không bao giờ làm thành công. Phải có lòng tin, người nào có tin thì mới có hăng hái. À, nhưng mà tin rồi á, hăng hái rồi đi xuống đem về bán cũng vẫn lỗ. À, thấy chưa? Là bởi vì sao? Tin mà còn chưa đủ có trí tuệ sáng suốt, thấy không? Về tới nhà mình bán là phải mình biết cách bán, mình phải biết cách quảng cáo, hay là mình biết lôi cuốn khách hàng thì nó mới bán được, chứ không phải là cứ mua về là bán được đâu. Vì vậy ở đây cũng vậy, tin thì mình phải có một sự tin thì mình mới hăng hái được. Mà tin xong thì phải có cái kế hoạch. Mình tu thì phải có kế hoạch như thế nào. Thì cái lòng mình quyết định vãng sanh á, ví dụ như cái lòng này quan trọng lắm. Nếu ý định mình quyết định vãng sanh, mình chỉ muốn vãng sanh không, không muốn về cõi trần gian ô trọc, không? Vào không muốn về sanh vào cõi khác, thì người đó khi có lòng như vậy thì người đó sẽ vừa tinh tấn, mà có lòng quyết định như vậy thì sẽ được chư Phật rước. Thì vấn đề đó là vấn đề một số các điều kiện để mà mình tu tập. Thì hôm nay sau khi mình quyết định rồi, hôm nay chúng tôi xin trình bày tiếp một số các điều kiện nữa. Điều kiện là điều kiện hành trì. Thì trong tịnh độ có ba pháp cơ bản nhất, đó là tín, có lòng tin, hạnh, nguyện, nguyện là nguyện về cõi Phật. Thứ hai, thứ ba là hạnh. Hạnh ở đây có nghĩa là tu hành á, cái pháp môn hành trì, cái cách thức hành trì á, thì bây giờ mình hành trì như thế nào, mình tu tập như thế nào mới gọi là đúng pháp. Còn nếu hành trì không đúng pháp thì chắc chắn sẽ không có được vãng sinh. Là bởi vì mình nấu cơm thì mình phải nấu đúng cách nó mới thành cơm, nấu không đúng cách thì nó sẽ thành cơm nhão, hoặc là thành cháo, hoặc là thành cơm khê, chứ không phải thành cơm để ăn ngon. Vì vậy tu hành cũng vậy, tu hành phải đúng cách, không đúng cách thì sẽ có tu ngàn đời ngàn kiếp cũng không đạt được vãng sinh, cũng không đạt được kết quả. Cái gì cũng phải đúng cách. Nên rằng tín nguyện hạnh là ba điều căn bản để mà chúng ta làm tu hành trong đạo Phật. Vậy thì pháp môn hành trì, về pháp môn hành trì đạo, về pháp môn tu tịnh độ thì có bốn pháp căn bản. Thứ pháp thứ nhất gọi là thập tướng niệm Phật. thật tướng niệm Phật là sao? Là người ấy niệm cái Phật tánh của mình. Mà khi người nào niệm được Phật tánh của mình thì lúc đó sẽ thấy rằng mình và Phật là đồng nhất thể. Lúc đó mình sẽ thấy Phật và Phật sẽ thấy mình. Và khi tu pháp môn này á, là mình tu như thế nào? Pháp môn này là pháp môn vô pháp môn, không có pháp môn nào để tu hết, mà chỉ cần quay trở lại cái Phật tánh của mình thôi. Mình moi cái Phật tánh của mình ra để mà mình thể hiện cái tâm đó, thì lúc đó mình sẽ được thành Phật. Phật tánh của mình là sao? Bây giờ mình đọc trong kinh, mình thấy Đức Phật nói Đức Phật có những đức tính như từ, bi, hỷ, xả. Vậy thì chẳng có Đức Phật có, mình có hay không? Có hay không? À, mình cũng có. Có điều là mình một năm, hai năm hay lâu lâu mình mới mở cái tâm từ bi hỷ xả của mình ra. Chứ còn bình thường là mình cất kỹ. Cái của quý của mình cất kỹ, mình khóa lại, mình không bao giờ đem ra xài. Sợ đem xài người ta chôn mất. Thì đó là cái đức tính, đó gọi là đức Phật tính của mình á. Thí dụ như Đức Phật nói có từ bi hỷ xả, thì mình cũng có từ bi hỷ xả. Thấy chưa? Đức Phật có giới, có định, có tuệ, mình có không? Mình cũng có. Chẳng hạn như giới, Đức Phật giữ giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Mình có không? Mình cũng có. Mình không muốn giữ thôi. Chứ còn giữ là được, không có gì khó. Cho nên có những điều mà gọi là khi mình quay trở về cái tự tánh của mình á, tự tánh Phật của mình á, thì mình sẽ thấy rằng mình và Phật như nhau. Mà mình và Phật như nhau, vậy thì mình với Phật là bạn thôi. Chính vì thế mà Đức Phật sau khi đắc đạo rồi, Đức Phật nói rằng ta là Phật đã thành, còn chúng sinh là Phật sẽ thành. Là bởi vì Đức Phật thấy rõ rằng mỗi chúng sinh có một ông Phật ở trong đó. Còn Đức Phật á, thì tu đắc đạo có nghĩa là Đức Phật sống được với cái Phật tánh của mình. Còn chúng ta không đắc đạo là bởi vì chúng ta kết cái Phật tánh của chúng ta mãi ở trong sâu trong tâm khảm, không bao giờ đem ra xài. Gặp người khác thì không có lòng hoan hỷ, không đem cái tấm lòng hoan hỷ ra, mà đem cái lòng ma của mình ra, tức là tham sân si của mình ra, mình nói chuyện với người ta. Chứ cũng không bao giờ mình đem cái tấm lòng từ bi hỷ xả. Thì đó gọi là mình sống với cái tâm ma, chứ không sống với tâm Phật. Vì sống với ma cho nên rước mình là thành ma, mình thành chúng sinh, mình thành phàm phu. Còn nếu mình sống với tâm Phật thì sống riết, cứ đem ra những cái tâm Phật riết, thì mình cũng trước sau gì mình cũng đắc đạo. Thì đó gọi là người sống như vậy là khỏi cần niệm Phật. Người sống như vậy khỏi cần lại ai hết á, chỉ ngồi ở trong nhà khai triển, đi đứng nằm ngồi nói năng ăn làm, tất cả những điều đó mình sống với Phật tánh của mình, thì lúc đó mình là Phật và người khác á sẽ lại mình thôi. Nếu mình sống được vậy thì trước sau gì người ta cũng lại mình thôi. Người ta không lại bên ngoài thì người ta cũng kính nể bên trong. Có nghĩa là ta gặp mình ta nể lắm. Thì cái đó gọi là cái mà mình quay trở về cái Phật của mình. Thành ra gọi đạo Phật gọi là thật tướng niệm Phật. Niệm đúng cái ông Phật của mình thôi, chứ không có cái niệm ông Phật bên ngoài. Mà khi chúng ta đã niệm đúng ông Phật của mình rồi thì chúng ta sẽ không có sợ hãi, không có buồn phiền, không có lo âu, không có tham lam, sân giận và si mê. Tất cả những cái đức tánh xấu, ích kỷ, gọi là ma tánh của mình á, nó biến hết. Khi Phật tâm mình á, phát hiện ra mình sống bằng Phật tâm á, thì ma nó biến mất. Cho nên đạo Phật mới nói là khi ánh sáng bật lên thì bóng tối bị lui ra. Là như vậy. Cho nên chúng ta cứ học kinh, học điển, rồi chúng ta sẽ triển khai những cái đức tánh của trong kinh điển đó, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy được ông Phật. Và người nào niệm được Phật tánh này rồi á, thì không cần phải cầu xin tịnh độ thì đã cũng vẫn được vãng sinh tịnh độ. Chỉ có điều chúng ta thường là sống bằng cái ma tâm của mình chứ không có sống bằng Phật tâm. Cho nên chúng ta muốn mong cầu cái cõi tịnh độ, muốn mong cầu cho được thấy cõi tịnh độ, chúng ta cũng chẳng thấy. Cái điều có một điều như vậy, khi chúng ta sống với ma thì quý Phật tử ở Việt Nam thì sẽ không thấy được điều đó đâu, nhưng mà bên ngoài quốc nó có cái máy. Khi tâm của chúng ta tham sân si rồi á, thì chúng ta có một cái vầng hào quang dài khoảng 2 thước. Cái hào quang đó nó thể hiện cái tâm của chúng ta. Thế tham sân si mà nổi lên nhiều á, thì cái hào quang nó màu đen hoặc là màu xỉn đó, màu tối tối. Còn nếu tâm của chúng ta từ bi hoan hỷ á, thì cái ánh sáng của chung quanh của chúng ta nó màu sáng, hoặc là màu vàng, hoặc là màu tím, hoặc là màu xanh. Đó là những cái màu mà nó tạo cho cái cơ thể của chúng ta. Cho nên rằng á, chư Phật á, nhìn chúng ta không phải nhìn bằng con mắt đâu. Và cũng như chúng ta sau khi chết rồi, chúng ta cũng không phải không có con mắt để nhìn đâu, mà lúc đó chúng ta sẽ thấy bằng cái hào quang đó. Ngay bây giờ chúng ta cũng có cái hào quang mà mắt, bởi vì con mắt không thấy được. Nhưng mà ngày hôm nay ở bên Tây Phương, như bên Pháp, bên Mỹ, người ta có máy, người ta chụp được cái hào quang của mình. Nên người nào tham sân si, người ta dùng cái máy đó, người ta sẽ thấy rằng mình tham sân si nhiều quá. Cái hào quang nó hiện ra. Vậy thì chúng tôi nói lại là khi cái lòng tham sân si á, của chúng ta khởi lên nhiều á, thì nó tạo ra giống như là một tờ giấy trắng mà nó bị đen rồi đó. Mà nó đen vô rồi thì muốn viết cái gì lên cũng chẳng có thấy đường đâu mà viết. Vì thế mà tâm của chúng ta muốn cầu Phật thì chúng ta phải tập dần dần cho nó tẩy bớt cái tờ cái giấy đen của mình đi. Nhiều người có quan niệm rằng tôi ăn hiền ở lành, đâu có làm gì ác đâu mà sao toàn là gặp xui không? Là bởi vì người ta chỉ nghĩ được một kiếp hiện tại này mà thôi, chứ người ta đâu có nghĩ rằng mình đã trôi lăn trong vòng sanh tử hàng trăm hàng triệu. Đạo Phật gọi là A Tăng kỳ kiếp. Mỗi kiếp mình làm ác một chút, mỗi kiếp mình làm ác một chút, thì tới bây giờ là cái ác của mình là biết bao nhiêu không? Không có nói cái chuyện làm trong một đời, mà Đức Phật nói rằng nước mắt của chúng sinh, cái đau khổ, nước mắt đau khổ của chúng sinh đó, của một chúng sinh thôi, mà cộng lại từ A Tăng kỳ kiếp tới bây giờ, thì Đức Phật nói rằng nó nhiều hơn bể cả. Thì quý vị biết rằng cuộc đời của mình, mình khóc bao nhiêu lần? Nhiều lắm, nếu mình đem hứng ra cũng được một tô mà thôi. Cả cuộc đời mình khóc, ai khóc giỏi lắm mới được một tô. Nhưng mà Đức Phật nói rằng A Tăng kỳ kiếp từ quá khứ cho đến bây giờ cộng lại nước mắt của một chúng sinh đó nhiều hơn bể cả. Thì mình biết rằng bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp của mình chưa? Vậy thì chúng ta đã trôi lăn trong rất nhiều kiếp, vì thế những điều làm ác của chúng ta nhiều lắm. Và dĩ nhiên cũng có điều chúng ta cũng làm nhiều điều thiện, cho nên kiếp này chúng ta mới được làm chúng sinh, làm con người. Chứ còn nếu mà chúng ta làm ác thì giờ không có ngồi ở đây, có nghĩa là ở dưới địa ngục cơ. Thì chúng ta cũng phải lợi dụng cái công phu làm thiện của mình để mà tu tập tiếp. Rồi cuối cùng á, chúng ta tẩy cái tờ giấy trắng nó đi, nó thành trắng. Tẩy riết nó cũng thành trắng. Thì vì vậy mà cho nên khi chúng ta á, có nhiều người á, tu thiền á, ngồi trong vòng có 1 tháng, có nhiều người tu ngồi có 1 buổi, tự nhiên thấy những cái hiện tượng rất là đặc biệt. Mà trong khi đó có những người ngồi tu suốt cả cuộc đời 5 năm, 10 năm, 20 năm chẳng thấy gì hết. Thì cái điều đó là sao? Là tại vì cái phước đức nhân duyên kiếp trước mình tu rất là ít, cho nên lần kiếp này mình không thấy gì hết. Còn có người thấy là bởi vì kiếp trước có nhân duyên cho nên kiếp này nó thấy. Chứ không phải là dụng công kiếp này mà mình có đâu, không có. Nó phải tu tập nhiều đời nhiều kiếp mới có. Vì thế mà cái cơ bản nhất, mình muốn giác ngộ, mình muốn thoát ly sinh tử, mình muốn thoát ly sự khổ đau, muốn giải thoát được cái cõi sinh tử luân hồi, thì mình phải quay trở về, mình tăng trưởng cái nội tâm. Cầu bên ngoài không có được. Đức Phật cũng dạy gì? Yếu tố Đức Phật là tạo trợ duyên thôi, chứ không thể Đức Phật đã quyết định cái số mạng mình được. Trợ duyên là sao? Giống như cha mẹ nuôi con, cho con ăn học, tạo đủ mọi chuyện cho con ăn học, nhưng mà con nó không chịu học, nó không chịu học bài, làm sao nó đỗ. Mua bằng cho nó thì mua 1 năm thôi, chứ năm nào cũng mua sao được. Mua mà mua lên tới trung học rồi thì nó dốt quá, ai dám cấp bằng cho nó. Cái vấn đề quan trọng là vấn đề chính nó phải học. Thì chúng ta cũng vậy, vấn đề quan trọng là vấn đề chúng ta, chính chúng ta tạo công đức, chính chúng ta tu hành. Còn pháp môn tịnh độ hay Đức Phật ra đời cũng là trợ duyên cho chúng ta thôi. Cho nên Đức Phật khi ra đời á, những ai có duyên lớn thì Đức Phật độ cho giác ngộ, những ai có duyên nhỏ thì Đức Phật độ cho tu hành, mà ai nhỏ hơn á, Đức Phật độ cho làm người cư sĩ. Còn cũng có những người không có duyên là Đức Phật chịu, Đức Phật cũng không độ ai được hết. Ngay là Đức Phật ra đời mà Đức Phật cũng không độ được, bởi vì chúng sinh không thích tu, làm sao Đức Phật độ. Mà cái tu này không đâu có phải là bằng hình tướng đâu, chứ đâu có phải là cứ lấy dây xiềng, dây xích trói mình nhốt vô trong nhà rồi là mình tu đâu. Đâu có phải có nghĩa như vậy. Bởi vì cái tâm là cái không trói buộc được, không bắt buộc được, cho nên Đức Phật cũng thua. Không, Đức Phật chỉ có dùng một phương tiện giáo hóa để cho chúng sinh khởi tâm tu tập, thì chúng sinh nào tự khởi tâm được thì chúng sinh đó mới có phát triển được. Cũng như cha mẹ thương con mà thương gấp triệu lần đi nữa, biểu con học mà con nó không chịu học thì thôi, chịu cha mẹ cũng thua luôn. Mà bây giờ bất cứ ai trên đời này cũng thua luôn, chứ không có nói ai hết. Không có ông thành nào mà nhét cho mình nó tự cái hôm qua là ngu, hôm nay mà thông được. Không có. Không có ông thành nào mà cho mình một cách như vậy được. Thí dụ cho phương tiện phương tiện chẳng hạn như bây giờ cho máy bay mình đi đây ra Hà Nội thì được. Đó là những cái phương tiện thôi. Chứ còn biểu mình thông minh thì không có ai cho mình thông minh được. Mình phải học thôi. Cũng như mình phải tu thôi mình mới thông minh được. Vì vậy mà cái pháp môn gọi là thật tướng niệm Phật là cái pháp môn quan trọng nhất. Mình có thấy, mình muốn thấy được Phật nhiều chừng nào thì mình cái nội tâm mình phải tu tập chừng đó thì mình mới thấy. Rồi bước qua cái pháp môn thứ hai, nó gọi là quán tưởng niệm Phật. Quán tưởng là bây giờ mình phải quán bên ngoài. Quán bên ngoài tức là như trong kinh Di Đà hoặc là kinh niệm Phật á, thì Đức Phật có đề cập miêu tả tới cảnh giới Đức Phật A Di Đà làm sao, có 7 hàng thất báo, có 7 hàng sao, rồi Đức Phật á, có ao sen sao. Đó là cái trong cái khung cảnh cõi đó mình quán tưởng, mình tưởng tượng ra. Nhưng mà pháp này khó lắm. Cái pháp môn này nó nó khó quán, và áp dụng cho hạng trung căn cho đến thượng căn, còn hạng hạ căn thì khó quán lắm. Rồi pháp môn thứ ba đó là quán tượng niệm Phật. Quán tượng là sao? Lúc này mình khỏi cần quán cái cảnh giới à, có Di Đà, mình chỉ nhìn cái cảnh, nhìn cái ảnh Đức Phật hoặc cái tượng Đức Phật A Di Đà mình tưởng, rồi mình tưởng Đức Phật A Di Đà. Mà khi mình tưởng như vậy á là cái tâm mình nó lành. Mà cái tâm nó lành tức là cái tâm mình an định. Như như vậy là nghiệp nó tiêu, vì thế gọi là quán tưởng. Mình dùng một cái tượng Đức Phật ra mình, để mình trước mặt, mình nhắm mắt lại mình tưởng tượng. Mình nhớ lại cái hình ảnh Đức Phật, nhớ tới chừng nào mình không quên một chi tiết nào hết. Và cứ mình nhìn như vậy, mình nhắm mắt lại mình nhìn á, có khi mình nhìn thẳng Đức Phật luôn, không cần nhắm mắt lại nữa. Mà mình nhìn như vậy tới khi nào mình nhìn cái tâm mình định rồi á, thì xin thưa quý Phật tử là trong kinh Đức Phật có nói, khi mình nhìn ảnh Đức Phật vậy, tới một mức độ tâm định rồi thì tự nhiên mình thấy Đức Phật phóng hào quang. Chuyện đó là chuyện chư tăng cũng thường quán và nhìn thấy, chứ không phải là cái chuyện đó là chuyện khơi khơi đâu. Nhưng mà người nào nhìn thấy Đức Phật phóng hào quang như vậy thì lúc đó đã được gọi là được định rồi đó. Thì cái đó là phương pháp quán tưởng niệm Phật. Quán tượng, mình phải quán bức tượng, mình nhìn nó. Khi mình nhìn mà mình thấy rằng Đức Phật phóng hào quang ra, rồi đến lúc đó mình lại nhắm mắt lại mình vẫn thấy Đức Phật, mình mở mắt ra vẫn thấy, đi đứng lúc nào cũng thấy, thì cái đó gọi là đạt được cái định của pháp quán đó. Pháp đó cũng khó cho hạng trung căn trở lên. Còn hạng hạ căn á, thì dùng một cái pháp môn thứ tư, đó là pháp môn gọi là trì danh niệm Phật. Trì danh niệm Phật có nghĩa là mình niệm Phật A Di Đà, mình hét lên cho to, người nào hét càng to càng tốt. Thấy không? Cho nên á, quý Phật tử ở nhà mà hét to thì người ta tưởng mình nó mát, cho nên là cũng được. Nhưng mà quý thầy thì dễ lắm, quý thầy ở trong chùa tụng kinh mà hét to chừng nào á là sư phụ thích chừng đó. Nên mỗi lần tụng kinh á, bắt đệ tử tụng la cho to lên, thì cái đó gọi là trì danh á. Trì danh có nghĩa là nền là tụng cái danh hiệu của Đức Phật. Cho nên khi chư tăng mà tụng kinh á, tụng cho to, càng tụng to càng tốt. Ông ơi, hồi nhỏ chúng tôi á thường bị thầy la là tụng kinh nhỏ đó. Khi mà tụng kinh nhỏ là xuống dưới là bị la. Còn mà hét to là từng chừng nào thì thầy chịu chừng đó. Tụng kinh niệm Phật. Cho nên khi mà quý Phật tử đến chùa tụng kinh á, chịu khó rống lên cho to. Không ai la mình đâu, đừng có sợ. Rống to chừng nào tốt chừng đó. Là bởi sao? Khi mình rống to là mình phải lấy sức, hả? Hít vô cho thật đầy, la gân cổ lên cho to. Mà khi mình lấy sức như vậy, cái tâm mình phải tập trung vô đó. Cho nên người nào la to chừng nào tập trung nhiều chừng đó. Thì cái sự tập trung của mình nó tốt, bởi vì mình niệm Phật mà có gì đâu xấu hổ. Nên khi tụng kinh như vậy, không, quý Phật tử thấy không, nhiều khi có 10 thầy thôi mà tụng kinh cái giọng của 10 thầy nó hòa lại nó to bằng cả quý Phật tử ở đây 100 người, 200 người. Là tại vì mình đâu có tập tụng to đâu, không, tụng lép nhép vào miệng á. Mà khi mà tụng nhỏ như vậy tưởng là lịch sự, nhưng mà ai ngờ đâu có tâm mình nghĩ tầm bậy tầm bạ lắm. Vì thế cho nên khi tụng kinh mà trì danh niệm Phật cũng vậy, mình niệm to càng tốt. Nhưng mà cũng chọn, nên chọn cảnh, không, ở nhà đừng la to quá. La to quá thì nguy hiểm. Đến chùa thì thoải mái, mình tụng cho rất là tốt. Đó là những cái phương pháp. Nhưng mà phương pháp trì danh nó có nhiều cách. Thì cái này thì dễ lắm. Thì trì danh niệm Phật nó thuộc dạng gọi là tu tướng, tu bên ngoài, không, tu hình thức. Nhưng mà tu hình thức á, thì khi tu á, thì có 3 trường hợp để tu: tu thân, tu khẩu và tu ý. Nhưng mà cái khẩu á, đối với hạng hạ căn á, là phải tu khẩu trước, tu thân thứ nhì, rồi mới tu ý thứ ba. Bởi vì mình tu thân khẩu rồi á, đến khi nó nhuần nhuyễn rồi á, thì cái ý mình nó mới thuần thục. Còn hạng trung căn với thượng căn á, thì họ tu ý thôi, họ không cần tu thân tu khẩu. Thì đó là hạng thượng căn. Còn như chúng ta, ngay cả quý thầy cũng mới vô tu cũng vậy, cũng phải tu thân tu khẩu nhiều nhất. Sáng ra phải tụng kinh, rồi sáng một ngày 4 thời thì tụng kinh cho nhiều, rồi làm công quả cho nhiều đó, rồi bưng nước hậu thời cho nhiều. Đến khi tu thân tu khẩu nó hoàn toàn nghĩa là tương đối rồi đó, tức là phải quả trải qua 5, 7 năm hay 10 năm nó từng trải như vậy rồi thì mới cho tu ý đó, lúc đó là mới cho tu thiền. Ê, pháp môn tu thiền mà theo truyền thống Bắc Tông là chúng ta làm việc Phật sự chúng ta gì đó 30 năm, sau 30 năm tu á, thì mới cho tu thiền. Tu như vậy nó mới vững, mới chắc. Còn nếu mà mới vô mà tu thiền liền á, thì cái phước đức nó không có nhiều. Mà khi tu thiền như vậy nó sinh ra cái tâm, nó có một cái tâm gọi là cống cao ngã mạnh. Mà nó gọi là tu thì phước khỏe phải song tu, có nghĩa là hai cái nó đều nhau. Người nào mà khỏe nhiều mà phước ít á, thì cũng bị họa. Tu huệ nhiều mà phước ít á là nó đâm ra trở ngại. Cho nên có nhiều người tu thiền, nhiều người cư sĩ đọc được mấy cuốn sách thiền, nhất là mấy em khoảng nam cư sĩ mà khoảng 16, 17 đọc được cuốn sách thiền là khoái lắm. 20 sinh viên chẳng hạn, 20 rồi khoái tu thiền lắm, cho rằng tu thiền là đúng, còn những cái pháp môn lại Phật lại sai, không có công phước, không đức gì hết. Ngồi tu thiền nhiều em riết rồi chúng tôi thấy hiểu hậu quả là quý vị biết sao. Tu riết là đâm ra mát mát, gần gàn, bướng bướng, ngang ngang, rồi cuối cùng chẳng thành gì hết. Đó là tại vì lý do là bởi vì sao? Vì tu nó không có căn bản, tức là không đi từ thân từ khẩu, rồi mới vô ý liền. Vô ý liền nó thiếu phước, nó thiếu phước thì không bao giờ thành tục. Anh em truyền thống nhà chùa, không, quý Phật tử thấy rằng quý thầy mà mát mát đó có nhiều không? Chắc hiếm lắm, nào 1000 ông may ra mới có ông. Chứ còn những mà người đời á, mà không có thầy chỉ dạy á, mà lập sắp tu thiền là điên hết, mát hết. Đó là lý do đó. Lý do là bởi vì không có phước, thiếu phước mà tu, mà tu gọi là tu pháp môn tòa. Cho nên là mình, bởi vì mình chưa đã từng tu tập, cho nên là thì không biết cái ma chướng nó hiện ra, rồi đến khi bị ma chướng nó hành, rồi cái cuối cùng nó lạc vào ma đạo. Đó là tại vì thiếu phước thiếu đức. Thì chúng tôi cũng có một anh bạn hồi xưa học chung ở bên đại học tổng hợp. Thì đầu tiên anh bạn anh theo cái pháp môn gọi là thiền luân xa, nhưng mà không phải là pháp môn tu chữa bệnh đâu. Ông tu cái pháp môn đó mà lúc đầu chúng tôi không biết, thì thấy anh nó cũng thích nói chuyện với mình rồi thì cũng đã đàm thạo về bệnh đạo thôi. Rồi thì khoảng sau 3 năm thì mới biết anh tu pháp môn đó. Và tới ngày hôm nay tức là gần 20 năm thì anh bạn đó mới nói chúng tôi rằng á, tới bây giờ thưa thầy, con mới hiểu ra được tại sao là quý thầy tụng kinh. Hỏi con hiểu được là tại sao là quý thầy phải niệm Phật làm công quả. Thì chúng tôi hỏi rằng hiểu làm sao? Là bởi vì anh bạn mới nói